có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là lời của thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong lịch phụng vụ cũng có những khi mà trong một ngày đó có kính hai vị thánh, cũng có đôi khi thì ngày mùng 2 tháng Giêng giáo hội kính hai thánh là thánh Basilio và thánh Gregorio Nazi. Đây là một đôi bạn rất là thân thiết, rất là thân thương, nhưng mà không có thân gì, mà bây giờ người ta cứ sợ cứ hai người đàn ông mà ở với nhau là bị gì á, đồng tính. Bây giờ sao bây giờ nó xảy ra nhiều cái chuyện như vậy quá đi, thấy không ạ? Có khi cả đối với hàng giáo sĩ cũng có, nên làm cho nhiều người bị vấp phạm. Về thế giới này hôm nay nó sao sao, nó loạn hết, cái trật tự nó bị đảo lộn hết rồi. Có khi thường phải một người nam với một người nữ, Chúa dựng nên là như vậy chứ. Mà giờ cứ hai người nam hoặc hai người nữ họ cứ sống với nhau như vợ chồng. Dĩ nhiên là cũng có những trường hợp rất ít là do họ bị bệnh, là do bẩm sinh hay là do cái kích thích tố ở trong người nó bị biến chuyển, thay đổi. Nhưng mà lại là có khi người ta chạy theo cái mốt như vậy, theo những cái người mà nổi tiếng, những ca sĩ, những minh tinh, những nghệ sĩ bây giờ nổi tiếng thì lại hay như vậy, hay là những người mẫu hay như vậy, vân vân. Thế Đức Giáo Hoàng Francisco thì nói rằng là Chúa không kết án người đồng tính, Chúa không loại trừ người đồng tính, thì hà cớ gì mà tôi loại trừ những người đó. Nhưng mà cũng không có nghĩa là Đức Giáo Hoàng chấp nhận cái đó. Trên người ta hay đổ vấy tội cho Đức Giáo Hoàng là đồng ý hay chấp nhận cái đó, không. Khác, tôi không chấp nhận người có tội với tôi loại trừ người có tội là khác. Cái đứa con của chị nó hư, chị có chấp nhận cái sự hư của nó không? Mà chị có đuổi nó ra khỏi nhà không? Không, vẫn để nó trong nhà rồi mình giáo dục, mình hướng dẫn, mình huấn nắn nó chứ. Chứ nếu mà nó cứ hư chị đuổi ra khỏi nhà, cùng nhà chị còn ai ở không? Mà có khi ai là người ra trước? Mình ra trước. Nó tống ra, hoặc là nếu mình có sĩ diện thì mình tự ra trước, vì mẹ cũng chẳng tốt lành gì hơn các con. Nếu mà cứ bảo rằng có tội, có lỗi thì phải ra khỏi nhà, phải không? Thì ai là người tội trước? Tại sao mẹ tội trước? Mẹ sinh ra trước thì mẹ tội trước. Ai cũng có tội mà, ai sinh ra trước thì tội trước, thì mẹ ra trước chứ còn cái gì nữa. Không phải đâu, không biết dạy con. Biết dạy như vậy nó mà không được cái chứ, đâu có phải là không biết dạy đâu. Không phải là có những người họ dạy lắm mà không được chứ đâu phải. Phải không? Chứ không phải là không biết dạy đâu. Có người không biết dạy thật, nhưng mà có người dạy hết sức rồi mà không được. Nó bị ảnh hưởng của biết bao nhiêu cái yếu tố bên ngoài nữa. Cho nên là những trường hợp mà đồng tính như vậy đâu phải trong gia đình đâu, mà do là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, phim ảnh rồi trào lưu rồi áo quần rồi thì hình ảnh rồi mạng lưới đủ thứ hết. Nó cả một cái mạng lưới ma quỷ nó giăng. Thế không? Mà Thánh Phêrô nói rằng là anh em phải tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó coi có cái mồi nào nó chụp, mồi nào nó chụp, mồi nào nó chụp. Vì vậy mà mình phải tỉnh thức là như thế. Mà chúng ta thấy rằng ở đây có một tình bạn rất là tuyệt vời, Basilio và Gregorio, tuyệt vời. Mà mình trong cuộc đời này tôi thấy hạnh phúc nhất là mình có được cái tình bằng hữu, có được những người bạn. Cái tình bạn đôi khi quý hơn cả tình yêu. Tình yêu tại vì lúc mình về sống, yêu có nghĩa là tình yêu vợ chồng, khi mình về sống chung với nhau, đôi khi cái sống chung với nhau mình sẽ phát hiện những cái mà nó không hay không tốt của nhau, đúng không? Còn tình bằng hữu mình đâu có phải sống chung với nhau, có thể mình làm việc với nhau, mình đồng hành với nhau, nhưng mà cùng lý tưởng với nhau, nhưng mà mình không có phải chung đụng với nhau nhiều, mà cái tình bạn nó mà hiểu được, cảm thông được với nhau quý lắm. Nên tình bạn mà trong đời sống tu càng quý hơn nữa. Ở đây có Basilio và Gregorio sinh ở Tiểu Á năm 330. Ngày nay người ta gọi vùng này là Thổ Nhĩ Kỳ. Bà ngoại, cha, mẹ, hai em trai và một em gái của Basilio tất cả đều là thánh. song thân của Gregorio là thánh Nona và thánh Gregorio cả. Tại trường học Athens bên nước Hy Lạp, Basilio và Gregorio đã gặp nhau và các ngài trở nên đôi bạn tri kỷ rất đặc biệt, là những người bạn tri âm tri kỷ trong cuộc đời này. Có được cái đó là một cái ơn huệ lớn, hạnh phúc lớn lắm. Có người bạn để mình có thể cảm thông, có thể chia sẻ được với nhau, hạnh phúc lắm. Không có gì quý hơn tình bằng hữu, tình bạn. Ở đây ai có được những tình bạn đó giơ tay thử. Có. Có được một người bạn mà để mình có thể được cảm thông, chia sẻ được như vậy. Có khi mình cả đời chẳng có. Tới giờ vẫn cứ một mình, còn mỗi Chúa Giêsu về tối nói chuyện với Chúa, đâu có bạn nào hiểu mình đâu. Không có bạn nào hiểu mình. Những người mà nó cùng là đồng lao cộng khổ với mình, lúc đồng lao cộng khổ, nhưng mà lúc mà họ được vinh quang, lúc mà họ có quyền, họ có chức tước địa vị, không còn tình bạn nữa. Có những cái mà tôi tưởng đó là tình bạn, nhưng mà đến khi mà họ thay đổi địa vị, chức tước, họ có quyền khác hẳn. Nhắc lại cái chuyện cũ họ không muốn nhắc nữa. Họ không muốn nhắc nữa. Gặp nhau họ chỉ dùng cái quyền hay là dùng cái vị thế của họ để họ đối xử với mình, nói chuyện với mình với tư cách là người trên chứ không phải tư cách là người bạn đâu. Mình thì muốn lôi họ xuống người bạn, họ lại bỏ buông tay ra. Họ ngồi lên ghế trên, chỗ đứng, thế đứng, vị thế của họ. Còn mình biết chỗ đứng của mình, góc kia ra góc đó mà ngồi, biết sao được. Khó lắm. Người bạn thật phải là lúc mà hàn vi có nhau, mà lúc vinh quang cũng có nhau. Lúc nào dễ có nhau? Hàn vi. Vinh quang khó lắm. Vinh quang khó lắm. Tại vì tôi buồn, tôi muốn chia sẻ nỗi buồn, đúng không? Tôi nghèo, tôi muốn có người đến cùng nghèo với tôi. Còn tôi giàu, tôi đâu muốn ai đến để tôi phải chia sẻ cái giàu của tôi. Tôi đang vinh quang, tôi đâu có ai muốn để che lấp cái hào quang của tôi đi. Một mình tôi ngồi, con thằng bên cạnh ngồi nó lại khen mất nửa rồi. Khó lắm. Bạn thử suy nghĩ có đúng không? Lúc đang là đi tu với nhau gian khổ, mà lúc đùng cái một tên làm linh mục, một tên không làm linh mục, khác không? Khác chứ. Một tên đang sang một tên làm bề trên, tên làm bề dưới, khác không? Khác chứ. Tên đang làm nhân viên, tên nó lên làm thủ trưởng, khác không? Có dám mà ngồi uống cà phê quán cóc với mình không? Xin lỗi, mình đạp xe đạp thủ trưởng, đi xe hơi, và đời nào mà vô quán cóc ngồi mình còn gì là tư cách của thủ trưởng. Dù là tao mày thân nhau đó, nhưng mà tao với mày bây giờ không thể làm như vậy được nữa, biết chưa? Còn Basilio và Gregorio như thế nào vẫn cứ là bạn với nhau. Tôi thấy có một Đức Giêsu là bạn là chắc cú nhất. Có điều là đôi khi ông im lặng quá, không chịu nói gì, là mình cũng cứ ngàn năm thương hoài một bóng người thôi. Tình đã phai rồi, tình có nhạt phai, trăng khuyết rồi có khi tay, ngăn cách rồi cũng sum vầy. Rồi cứ mây bay bay hoài. Tình bạn nó không khó, nó cứ bay hoài. Tại trường học Athens bên nước Hy Lạp thì Basilio và Gregorio đã gặp nhau và trở nên đôi bạn tri kỷ. Sau đó thì Basilio trở thành một thầy giáo danh tiếng. Ngày nọ, em gái của ngài Thánh Macrina đề nghị ngài làm đan sĩ. Ngài đã nghe lời khuyên của cô em, chuyển đến một sa mạc hoang vu và đã sống ở đó. Rồi ngài khởi xướng một đan viện đầu tiên. Những điều luật Basilio ban cho các đan sĩ thật khôn ngoan và yên bác. Các đan sĩ ở Đông Phương đã thực hành luật ấy và trải dài đến tận thời đại của chúng ta. Thưa anh chị em, cả Basilio lẫn Gregorio đều trở nên những linh mục và sau đó là giám mục. Các ngài đã can đảm rao giảng chống lại lạc thuyết Ario phủ nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Lạc thuyết này đã làm cho nhiều người nhầm lạc. Thưa anh chị em, không phải là mình làm những điều đúng, làm những điều hay, làm những điều tốt mà được người ta ủng hộ đâu, chưa chắc. đang khi làm giám mục thành Constantinople, Thánh Gregorio đã làm cho nhiều người trở lại đạo bằng tài giảng thuyết lỗi lạc tuyệt vời của Ngài. Giảng tuyệt vời lắm mà nhiều người trở lại lắm. Nhưng cũng chính điều đó mà suýt nữa Ngài phải trả giá cái mạng sống của Ngài về cái đó. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Cho nên người ta mới khuyên nhau rằng có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Một gã đàn ông tìm kế giết Gregorio, nhưng vào phút cuối anh ta đã ăn năn sám hối và xin Gregorio tha thứ cho mình. Thánh Gregorio tha thứ cho anh ta và đã thuyết phục được anh bằng chính đức hạnh hiền lành của mình. Thường người ta hăm giết mình, giờ ta không giết được mình. Mình nắm cổ người ta nói sao? Tao tha cho mày với nhau mày. Hay không ạ? Mình tha nhưng mà mình tha một cách trịch thượng. Mà cái sự tha đó giống như là mình là quan tòa tha bổng cho tội nhân. Và như là mình có quyền trên cái người xúc phạm đến mình. Chứ cái sự tha thứ của Chúa Giêsu đâu phải như vậy. Sự tha thứ của Gregorio là một cái sự tha thứ bằng sự yêu thương, bằng lòng thương xót. Và chính cái sự tha thứ ấy mới làm cho người ta quay trở lại. Chứ không phải là nguyên cái việc mình tha thứ cho người ta đã quay trở lại đâu. Có khi mình tha thứ là vì mình lấy tiếng, đúng không? Có khi mình tha thứ là vì không tha cũng không được. Hay không? Có khi không tha cũng không được. Không tha nó thì làm gì nó? Nó mắng nó chửi mình, nó lên mạng nó chửi mình, nó không tha nó làm gì nó? Thôi tha nó cho rồi. Tha nó cho rồi, khác. Còn tha thứ bằng tất cả tấm lòng từ bi nhân hậu, bằng cái lòng xót thương, đó mới làm cho người ta quay trở về. Đó mới hoán cải được con người ta. Nó không trả nợ mình làm gì? Ôi, xí nó cho rồi, không tha vậy. Mà nó có mang ơn mình gì không? Nó có mang ơn gì đâu. Mai mốt mà mình có chuyện mình nợ, mình mượn nó, chưa chắc nó cho mượn lại. Mặc dù trước mình đã tha nợ cho nó, tại cái thái độ của mình. Thế không? Thái độ của mình. Còn thôi, hoàn cảnh chị như vậy, thôi chị cứ về đi, không sao đâu. Nó có đưa không có, thôi không sao đâu. Mình cuộc đời mà, lúc lên lúc xuống, lúc hưng lúc thịnh ai biết được, lúc suy ai biết được. Thôi chị cứ an tâm nhé, tôi sẽ nhớ chứ. Rồi lúc mà mình gặp khó khăn, chưa hỏi người ta đã đến rồi. Này, hồi đó tôi còn nhớ mà. Chị thế này thế kia. Còn mà mình làm ơn cho người ta xong mình cứ gặp lại nhắc, là cái đó là cái khổ nhất cho người ta đó. Chứ đừng cứ tưởng mình làm ơn cho người ta, mình nhắc rồi để người ta cứ nhớ ơn mình, cũng có đâu. Tại người ta mang ơn mình thì cái việc là người ta muốn quên càng sớm càng tốt. Tại vì mỗi lần nhớ đến là mình nghĩ là mình còn đang mắc nợ, còn đang là lệ thuộc, đúng không? Còn quên đi, làm ơn rồi thì quên sớm thì còn sống sót. Làm ơn xong mà còn cứ nhắc lại thì chết sớm. Nhớ không? Nhớ không? Đây. Thánh Gregorio đã tha thứ và thuyết phục cải hóa được anh ta bằng sự hiền lành của mình. 44 bài diễn văn, 243 lá thư và nhiều tác phẩm thi ca của Thánh Gregorio đã được xuất bản. Ngày nay các bản văn ấy vẫn còn giá trị. Nhiều nhà văn nhà thơ đã viết những tác phẩm của mình dựa trên các bài huấn từ của Thánh Gregorio. Còn Thánh Basilio, thưa anh chị em, Basilio là bạn rất thân của Gregorio, có một trái tim rất quảng đại và rộng lượng, luôn tìm thời giờ giúp đỡ những người nghèo khổ, thậm chí kêu mời những người nghèo khó hay rộng tay cứu giúp những người đói rách hơn. Ngài năn nỉ thúc giục như thế này. Nghe, đây là thực hành lòng thương xót, thử có làm được hay không nhé. Hãy trao ban ổ bánh cuối cùng cho người hành khất đến gõ cửa nhà bạn. Hãy trao ban ổ bánh cuối cùng cho người hành khất đến gõ cửa nhà bạn. Coi còn gì cho nó không? Mẹ còn có 5 ổ bánh mì sáng mai ăn sáng. Dám cho hết. Cho đến ổ bánh cuối cùng người ta đến gõ cửa nhà mình. Lòng thương xót, không tính toán. Và để làm được như vậy thì Basilio nói rằng là hãy tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. dám tin thác vào lòng nhân lành và lòng thương xót của Chúa để biết chắc chắn rằng là ổ bánh cuối cùng tôi cho đi thì mất mất và mất cũng chấp nhận, đó mới là tin thác. Chứ còn ổ bánh cuối cùng con cho đi rồi nha Chúa, mai hai ổ lại nha. Hòn đất con ném đi rồi đó, hòn chì Chúa ném lại đi chứ. Tím thác sao ổ bánh mì cho đi, mai Chúa cho ổ tôi muốn bỏ. Mình tín thác vào Chúa là tin rằng là như thế nào thì con vẫn tin rằng Chúa vẫn cứ yêu thương con và Chúa lo lắng cho con. Con không biết là có bún bò hay là bún khô hay là bún héo hay là bún gì đi nữa, mà cho dù không có bún nào đi nữa con vẫn cứ cho. Đó mới là tin thác. Thấy không? Chứ còn biết chắc là mai có bún bò cho không?
Cho.
Ngu gì cũng cho. Vậy có còn phải tin thác không? Không, không tin thác. Khó là khó như vậy. Cho nên người ta theo tôi, người ta cứ đòi tôi phải có gì bảo đảm cho người ta mới theo. Vậy con theo cha, theo lòng thương xót của cha có gì bảo đảm không? Tương lai con có gì bảo đảm không? Và tôi chẳng có gì bảo đảm cho tôi, đừng nói bảo đảm cho anh cho chị. Tôi còn chưa được bảo đảm chỉ là anh bảo đảm cho ai nữa. Vậy thì về lấy gì để mà cha đi? Tín thác vào Chúa. Tôi cứ nhắm mắt tôi đi. Gại nó, tới đâu thì tới chứ. Vậy thì đã có hết chương trình, có dự tính hết mọi sự chưa? Chúa tính cho mình chứ, mình tính sao được. Dĩ nhiên đầu óc khôn ngoan của mình, Chúa ban cho mình sắp xếp như thế này, như thế này, như thế này, mình có chứ không phải không có. Nhưng mà có phải là mình cứ phải có rồi mình cứ kể lể hết ra, mình khoe hết ra được không? Phải không? Mình khoe hết ra, mình kể hết ra rồi nó trước bước hôm qua thì sao? Theo luật tự nhiên là như thế. Mà nếu mình cứ khoe, mình cứ kể lể ra, Chúa bảo thì mày làm đi, ta ngồi chơi. Đó, làm được không? Thế không ạ? Cho nên tất cả mình bàn họp, mình tính toán hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà lạy Chúa con xin phó thác vào Chúa. Chúa để cho nó như thế nào? Dẫu rằng ổ bánh mì cuối cùng con cho đi mà mai không có ổ bún bò, con cũng tín thác vẫn cứ cho. Có thể Chúa để đói 3 ngày sau Chúa mới cho thì sao? Đi không? Mà liệu xỉu với con lấy chùa, còn tín thác vào chùa, còn hơi thở cuối cùng cũng vẫn còn tín thác vào chùa. Phải như vậy chứ, phải không? Cho nên Basilio mới dám bố thí hết phần gia tài của mình và đã mở một nơi phát súc miễn phí cho người nghèo, nơi mà người ta thường thấy ngài ở đó mang áo hầu bàn và phân phát lương thực cho những người đói khổ. Không những là mình bỏ gia tài của mình, bỏ của cải của mình, mà chính mình cũng phục vụ luôn cái việc đó. Chứ có nhiều khi ta phục vụ người khác, ta chia sẻ người khác theo kiểu con nhà giàu, theo kiểu chỉ tay năm ngón, trong kho này có là vô lấy đi cho nó đi, lấy đi, thấy không? Mình đâu có đích thân mang ra chia sẻ cái con người của mình, chứ không phải chỉ là của cải của mình không. Thánh là như vậy. Muốn làm thánh không? Muốn làm thánh không? Con gì đem hết đây? Đứng dậy về hết, còn ai ở đây hết. Thánh Basilio mất năm 379 lúc 49 tuổi. Còn Thánh Gregorio qua đời năm 390 thọ 60 tuổi. Cả hai được chôn cất trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta dành ít thời giờ để nói về Thánh Basilio rồi nói về Thánh Gregorio. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng là Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Cả hai đã yêu mến Chúa, giữ lời của Chúa. Và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại cho người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, Và lời anh em nghe đây không phải là cái lời của thầy, mà là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Cho những điều mà Basilio và Gregor rao giảng cũng không phải là lời của các ông rao giảng, nhưng mà lời của Chúa nói qua môi miệng của các ngài. Và các ngài sống những cái lời ấy bằng một cuộc sống yêu thương, cuộc sống giàu lòng thương xót, cuộc sống chia sẻ. Và Chúa nói là Thánh Thần sẽ đến dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy nói với anh em, những điều mà Gregorio hoặc Basilio rao giảng. Những người đó sẽ không thấm vào nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần thì ông cũng không có thể giảng được. Nếu mà có giảng chỉ là giảng lời của con người, cũng không thấm vào trái tim của người nghe. Nếu có vào lỗ tai thì vào tai này nó xuyên qua tai kia. Cũng vậy, Chúa nói những ai, những linh mục nào mà rao giảng lòng thương xót của Chúa thì Chúa xức dầu vào môi miệng của người ấy, để những lời rao giảng ấy, lời rao giảng mà được Chúa xức dầu ấy mới đánh động vào trái tim của người nghe được. Chứ không phải là cái khả năng hay là cái đạo đức hay cái lời khéo hay của cái người nói mà về lòng thương xót mà đánh động được, mà phải là để cho Thánh Thần Chúa dạy các con. Mà Thánh Thần Chúa, Chúa Giêsu nói là sức dầu vào môi vào miệng cái người nói và linh mục rao giảng lời của Chúa, lời rao giảng về lòng thương xót của Chúa một cách đặc biệt như vậy, thì những cái lời rao giảng ấy mới đánh động vào trái tim của cái người nghe để họ được biến đổi. Mà tôi thấy điều đó rất đúng, rất đúng. Những người mà nghe về lòng thương xót Chúa họ được biến đổi là do chính Chúa Thánh Thần, do cái lời rao giảng ấy được Thánh Thần sức dầu vào lỗ tai của người nghe, sức dầu vào môi miệng của người nói, và sức dầu vào trái tim của tiếng nói, từ trái tim đến với trái tim, và cả trái tim mới được dìm vào trong lòng thương xót của Chúa để Chúa biến đổi cái người nói cũng như người nghe. Chứ vậy tôi nói rồi người ta biến đổi sao biến đổi, còn tôi cứ thế không có. Khó là khó chỗ đó, cảm nhận là cảm nhận được chỗ đó. Thì Thánh Basilio, con người kỳ diệu mà mọi thời gọi là thánh cả, ngài có phúc vì được sinh ra trong một gia đình thánh thiện. Nhưng khi sinh ra ngài thì cha mẹ đã phải chịu bao nỗi lo âu. Một cơn bệnh nặng tưởng như đã cất mạng sống của ngài đi. Và việc mà Basilio được bình phục coi như là kết quả của lời cầu nguyện. Từ thuở thơ ấu, Basilio đã đến sống với người bà là thánh nữ Macrina. Tại đây ngài đã hấp thụ được những nguyên tắc sống đạo đức đầu tiên mà ngài nói rằng: tôi không hề quên được những lời dạy dỗ và gương lành mà người bà thánh thiện đã ghi vào trong tâm hồn bé thơ của tôi. Tôi không quên được. Ngay từ buổi đi học, cha ngài, một người vừa đạo đức vừa hoạt bát, đã tự đảm nhận việc dạy dỗ ngài những yếu tố đầu tiên về văn chương. Sau khi cha qua đời thì Basilio được gửi đi Caesarea rồi Constantinople để học về khoa hùng biện. Sau cùng ngài đi Athens, kinh thành của ánh sáng của thế giới nói tiếng Hy Lạp thời đó. Tại đây thì Basilio đã làm quen với Gregorio thành Nazi. Hai người kết thân với nhau, một tình bạn đầy thánh thiện, không hề bị một áng mây mù nào che phủ. Trong thành phố xa hoa ấy, họ chỉ biết có hai con đường. Một con đường là dẫn tới nhà thờ và một con đường dẫn tới trường học. Hết. Tuyệt vời. Còn bây giờ thì con đường dẫn tới nhà thờ sao mà nó xa lắc xa lơ, con đường dẫn tới trường học sao nó mịt mù mịt mờ. Còn con đường dẫn tới quán nhậu, bia ôm, karaoke, rồi cà phê, đèn mờ vân vân, sao mà nó đầy dẫy mà nó gần quá. Có khi vừa bước ra khỏi cửa nhà thờ đã thấy cái quán bia ngay phía trước. Vừa bước ra khỏi cửa thờ đấy, massage rồi bia ôm đèn mờ đầy hết chung quanh nhà thờ rồi, thưa anh chị em. Sau khi hoàn tất các môn học thì ngài dồn nỗ lực học kinh thánh và các giáo phụ, và đã kín múc được những kho tàng phong phú này và những hiểu biết này để tâm hồn đó luôn hướng về những cái điều cao quý ở trên. Lúc 27 tuổi thì Basilio trở về nhà và biện hộ cho một vài vụ kiện tụng với tài lợi khẩu hoạt bát, lanh lợi, thông minh như thế, thì Basilio đã thành công trong những vụ kiện, cãi hay, nổi tiếng, nói giỏi, và tưởng như là đã bị cột chặt vào cái công việc của pháp đình rồi. Nhưng chị của ngài là thánh nữ Macrina đã nói cho Ngài biết về những giả trá của khả năng loài người, về những giá trị chân thực mà dường như Ngài đã bỏ quên. Cho nên nhờ người chị nhắc nhở như vậy mà bà Diêu đã quyết từ bỏ thế gian, theo đuổi đời sống tu trì. Và một năm sau thì lưu về miền Pông để thiết lập nhiều tu viện. Khi mà Đức Giám mục Eusebio qua đời năm 370 thì Basilio được bầu làm giám mục thành Caesarea. Thánh nhân đã lãnh nhận giáo phận trong một hoàn cảnh đầy sóng gió và tỏ ra là một chủ chân bất khuất trong việc bảo vệ đức tin. Thưa anh chị em, thường khi mình lãnh nhận một cái nhiệm vụ lớn, một nhiệm vụ cao cả, thường là chúng ta chỉ chú ý đến cái vinh quang thôi, cái quyền thôi, nhưng mà không chú ý đến những cái trách nhiệm, cái bổn phận nặng nề mình phải đương đầu. Lúc ấy, lạc giáo Ario đang ở vào thời kỳ cực thịnh. Hoàng đế Valens đứng vào lạc giáo để bách hại giáo hội. Thánh Gregorio đã kể lại cuộc đời Thánh Basilio cho thấy cá tính của thánh nhân như thế nào. Thưa anh chị em, đây là cái câu chuyện Valens, phái Modesto, một tổng trấn mưu mô và hung ác, đến gặp thánh nhân và hắn nói: tại sao ông dám chống lại hoàng đế và không theo đạo của ngài? Basilio trả lời: bởi vì Thiên Chúa là hoàng thượng của tôi, ngài bảo vệ tôi. Modesto vặn lại: vậy ông coi chúng tôi là thứ gì? Tôi chẳng coi ông là cái gì cả, bởi vì các ông đã bắt chúng tôi phải làm những điều nghịch lại thánh ý của Thiên Chúa, cho nên tôi không coi ông là gì. Cho dẫu ông có là Chúa, là vua, là Chúa, là chủ tịch, là cái gì đi nữa, là bề nào đi, tôi cũng chẳng coi là gì nếu mà các ông ra lệnh mà nghịch lại với thánh ý của Thiên Chúa. Modesto giở trò đe dọa: ông không biết rằng là tôi có thể trông nếm mùi đau khổ bởi sức mạnh, bởi quyền lực của chúng tôi hay sao? Thánh nhân khẳng khái trả lời: những hậu quả do sức mạnh của các ông là có thể tịch biên tài sản, lưu đày, tra tấn hay là sát hại mà thôi. Đối với tịch biên tài sản thì tôi đâu có gì đâu, tôi có gì để mất đâu mà tôi sợ, tôi là người vô sản mà. Tịch biên đi, tôi lưu đày tôi hả? Tôi đâu có sợ, vì Thiên Chúa của chúng tôi nói với chúng tôi rằng là quê hương của chúng tôi ở trên trời mà, đây chỉ là chốn khách đầy thôi mà, lưu đầy đâu cũng là đầy thôi mà. Rồi những tra tấn mà ông muốn bắt tôi phải chịu thì tôi đã quá yếu rồi, giờ chẳng có thể chịu nổi tra tấn hơn nữa thôi, không thể chịu nổi một cuộc tra tấn thứ hai nữa, cho nên ông mà tra tấn nữa thì tôi chết thôi, có làm gì đâu. Mà cái chết thì sao? Cái chết thì tôi cũng không sợ nữa, vì tôi sớm được đưa về với Chúa của tôi rồi. Ông tức quá, chưa gặp một cái thằng nào mà nó gan dạ như ông vậy. Thì Basilio trả lời: tại vì ông chưa gặp, chưa nói chuyện với một giám mục nào đó mà thôi. Đây, một giám mục đang nói chuyện với ông đây. Thì anh chị em, một giám mục như vậy, một giám mục, một mục tử, một người lãnh đạo phải là như vậy. Chứ phải mà hơi tí đã sợ, chứ phải hơi tí là sợ mất, mất danh, mất chỗ, mất mũ, mất gậy, mất đầu, mất gì, muốn mất cái gì thì mất, chẳng sợ cái gì cả. Tiền của tôi không có, tịch biên cái gì. Còn đây nếu mà tôi còn mấy cái biệt thự tôi sợ chết đi được. À, đó đó. À, rồi mà của cái tôi không có thì tôi sợ, đi tịch biên gì, lưu đày, đây là chốn khách đầy rồi mà, quê hương tôi ở trên trời cơ mà. Còn tra tấn thì việc tôi có đâu còn sức nào nữa đâu, đánh trận nữa là chết luôn rồi, chịu khổ quá rồi, cùng cái đau khổ rồi mà chết hả? Chết thì được về với Chúa, có gì mà sợ, thoải mái. Hallelujah, sống thanh thản, tín thác là như vậy chứ, chứ còn tín thác là như thế nào bây giờ? Sau cuộc đàm thoại nảy lửa này, tình hình lắng dịu một thời gian. Nhưng vì áp lực của bè rối, hoàng đế Valens tính bắt ông giám mục Basilio này đi lưu đày. Nhưng ý định bất thành vì ngay đêm trước con của ông ngã bệnh nặng. Được giám mục viếng thăm và cầu nguyện cho nó lành, nó cũng đã qua đời vì sự thay lòng đổi dạ của nhà vua. Dù vậy, dưới áp lực mạnh mẽ của bè rối, vua cũng quyết ký án lệnh phát lưu đày đức giám mục này. Nhưng mà vẫn bị thất bại vì 3-4 lần cầm cây viết thì bút bị hư, cầm cây ấn thì ấn bị bể nát. Đấy là những câu chuyện mà ta kể lại, đôi khi Chúa can thiệp vào những cái chuyện đó để nhắc nhở, sao mình đâu biết được. Ngoài sự can trường để bảo vệ đức tin chân chính, thì Basilio còn là một giám mục nhiệt thành và giàu lòng bác ái. Ngài liên tục đi thăm viếng từng miền trong giáo phận, chứ không phải chỉ ở trong tòa giáo mục không. Đi thăm viếng những vùng sâu vùng xa, những nơi đều heo hút gió. Ngài chuyên chăm dạy dỗ đàn chiên, và một số bài giảng của Ngài được lưu giữ tới ngày nay là những công trình thần học có giá trị. Ngoài ra, thánh nhân còn thương yêu đặc biệt những người nghèo khó bệnh tật, đã thiết lập một nhà thương để săn sóc họ. Thưa anh chị em, đấy, một người mục tử là như vậy. Một chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay phải là như vậy. Đến thăm những cái miền sâu vùng xa, quan tâm đến những người nghèo, những người đau ốm bệnh tật, rồi hết lòng với đoàn chuyên của mình, lo chăm sóc, lo giảng dạy, chứ không phải lo những cái chuyện của thế gian. Chuyện thế gian để cho thế gian lo, đừng có lo chuyện bá vơ, chuyện của người mục tử hay lo chuyện của người mục tử. Người ca sĩ thì lo hát, người thầy giáo thì lo dạy học, người nông dân thì lo cày. Thầy giáo mà đi cày sao được, người nông dân mà đi dạy học sao xong. Ông cha thì lo chuyện của người mục tử. Chuyện của ông cha mình dễ làm cha người ta lắm á. Chuyện của người mục tử, của người đi phục vụ, của người chăm sóc những đàn chiên của mình, và đầu tư vào chuyện giảng dạy, để lời giảng kèm theo cuộc sống của mình mới hoán cải, biến đổi được đàn chiên của mình. Basilio đã được sống để chứng kiến của cái chết của Valance lẫn sự tàn lụi của lạc giáo Ario, nhưng chẳng bao lâu sau thì cũng qua đời vì kiệt sức vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 379. Còn Gregorio Nagy là một trong những giáo phụ nổi tiếng, sinh ra trong một gia đình danh giá. Cha ngài là lương dân, nhưng thánh nữ Mona mẹ ngài nhờ nhân đức siêu việt, sự dịu hiền và đời sống gương mẫu, với kinh nghiệm và nước mắt đã đưa ông về với Chúa, giống như gương của ai?
Monica.
Thánh Leon giám mục thành Caesarea đã rửa tội cho ông. Vài năm sau, nhờ đời sống đạo đức trội vượt, ông đã xứng đáng lãnh chức giám mục cai quản giáo phận Nazi. Thánh Gregorio ra đời như là kết quả lời cầu nguyện của bà mẹ thánh thiện, chỉ mong có người con để phục vụ bản thánh. Và khi thánh nhân ra đời thì bà coi ngài như là quà tặng của trời cao. Được đào tạo trong một môi trường thánh thiện như vậy, ngay từ nhỏ ngài đã biết quý trọng những nét đẹp thánh thiện, rồi được cử đi học hùng biện ở Caesarea, rồi đến Palestina để học về hùng biện. Sau đó ngài qua Alexandria và cuối cùng tới Athens, nơi được coi là nguồn gốc đích thực của khoa hùng biện. Trên đường tới Athens, con tàu của thánh nhân đã đi vào một cơn bão dữ dội, tưởng chừng như là sẽ bị đắm chìm ở trong biển. Lúc ấy thánh nhân chưa được rửa tội và lo cho phần rỗi của mình. Lạy Chúa, lỡ mà con chết và con chưa được rửa tội thì sao con được rỗi linh hồn? Cho nên là đơn sơ khẩn thiết cầu xin Chúa cho được sống thêm, cho được làm con Chúa, rồi muốn chết thì chết. Và thánh nhân đã được nhận lời, cơn giông bão chấm dứt và ngài đã được tới Athens. Tại đây, Gregorio gặp một người bạn cũ của mình là thánh Basilio, và mối dây thân tình giữa các ngài càng trở nên bền chặt. Cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn coi mối tình bạn của Basilio và Gregorio là gương mẫu, khuôn mẫu cho tình bạn trong trắng và chân tình nhất. Hiếm lắm, như lúc nãy tôi nói với anh chị em, kiếm được những người bạn chân tình với mình khó, mà cả hai cùng học về hùng biện, cả hai cùng tài, cùng giỏi, cùng nói khéo, mà càng như vậy càng khó là bạn. Đúng không? Hai cô ca sĩ có ưa nhau bao giờ? Thấy không? Hai cô ca sĩ có ưa nhau bao giờ? Hai người mà cùng nói giỏi có giờ chấp nhận nhau, hai người cùng tài giỏi có giờ chấp nhận nhau, khó lắm. Thế là họ không tìm cách loại trừ nhau. Hai người đẹp hai người đẹp có ngồi gần nhau không? Không, phải đứa đẹp với đứa xấu. Người đẹp phải kiếm đứa xấu mà ngồi thì nó mới thấy mình đẹp. Cho nên người đẹp phải mang ơn người xấu, vì nhờ có người xấu mình mới là đẹp. Thấy không? Chứ không phải là cứ tưởng mình là đẹp đâu. Nếu mà không có con xấu có ai biết con đẹp không? Thấy không? Cảm ơn xấu nha, xấu nhờ xấu mà này mới đẹp á nha. Thì mình thấy khó lắm. Nhưng tình bạn nó khó mà hai người mà có thể mà cùng giàu hay là cùng tài hay là cùng địa vị mà có thể sống với nhau, thân với nhau được, khó lắm. Hai công ty có bao giờ nó cùng nổi tiếng với nhau không? Coca-Cola với Pepsi Cola giống như là nước với lửa chứ, cạnh tranh nhau từng ly từng tí một, phải không? Kinh khủng lắm. Vậy mà đây hai người tài giỏi, nếu không có đạo đức thánh thiện thì không bao giờ có thể sống chung với nhau được, không bao giờ có thể hoạt động chung với nhau được, và không bao giờ chấp nhận nhau được, mà chỉ có loại trừ mà thôi. Không thể lìa xa nhau. Họ còn chú tâm tránh thoát mọi cuộc kết thân nguy hiểm và chỉ giao tiếp với những bạn bè mà lòng hiếu học luôn đi đôi với việc thực hành các nhân đức. Hai người cùng hiếu học, nhưng mà nếu chỉ hiếu học không mà không thực hành nhân đức, nguy hiểm lắm. Tại vì chỉ có cái đầu thôi, lý trí thôi, đôi khi lạc đạo, rối đạo hoặc là kiêu ngạo, kiêu căng. Nhưng mà phải có nhân đức đi kèm, song song hoặc là kèm lại để học hỏi hiểu biết. Cao bao nhiêu thì càng nhân đức bao nhiêu, có nghĩa là càng khiêm tốn đơn sơ thánh thiện bấy nhiêu. Không bao giờ người ta thấy họ đi vào các cuộc giải trí có tính cách trần tục, mà họ chỉ sống một cái điều, đó là gì? Yêu mến thầy thì giữ lời thầy, và yêu mến thầy giữ lời thầy thì cha thầy sẽ yêu mến và ở lại với người ấy. Cứ vậy thôi, cứ giữ lời Chúa, yêu mến Chúa, giữ lời Chúa, sống một cuộc sống đơn sơ hồn nhiên trong cái tình bạn như vậy. Cho nên trong thành phố ấy, xa hoa diễm lệ ấy, ăn chơi ấy, chỉ thấy hai người có hai con đường: đường đi đến nhà thờ và đường đi đến trường học. Hoàn tất việc học thì Gregorio trở về sống với cha mình, được lãnh phép rửa tội, và ngài nói: tôi hiến chọn cho đấng đã ban cho tôi tất cả, từ nay chỉ có ngài là phần sản nghiệp của tôi. Dám nói như vậy với Chúa: tôi dâng hiến tất cả cho Chúa vì Chúa là sản nghiệp của tôi. Mà Chúa là sản nghiệp của mình dâng hiến cho Chúa, thực sự mình có dâng hiến gì cho Chúa không? Không, mình chỉ trả lại cho Chúa như gì của Chúa thôi. Nhưng khi ta nói ta dâng hiến cho Chúa chứ thực sự đâu có. Sức khỏe có phải của mình không? Thời giờ có phải của mình không? Tiền bạc có phải của mình không? Khả năng có phải của mình không? Vậy lấy gì dâng cho Chúa? Chỉ có một cái mình có thể dâng cho Chúa: tội lỗi của mình, là không phải của Chúa. Thế mà Chúa nhận lấy cái tội lỗi của mình, mà Chúa để nhận lấy cái tội lỗi của mình, Chúa phải đền, phải trả bằng mạng sống của Chúa. Đó là tột đỉnh của lòng thương xót. Tột đỉnh của lòng thương xót là đón nhận cái tội lỗi của mình, mà Chúa là đứng vô tội, làm sao Chúa nhận cái tội ấy được? Vậy thì Chúa phải làm sao cho cái tội đó bị tan biến đi chứ. Thì chỉ lấy máu và nước mà rửa sạch cái tội đó thôi, rửa sạch tâm hồn mỗi người chúng ta. Cho nên mình dâng cho Chúa cái tội lỗi của mình, để cho Chúa lấy máu và nước rửa sạch, để cho mình trở thành vô tội, tinh tuyền trước nhan Thiên Chúa. Không phải là tự mình có thể làm được chuyện đó, không thể được. Cho nên nói rằng tôi dâng hiến chọn cho Chúa vì Chúa đã ban cho tôi tất cả, vì Chúa là sản nghiệp của tôi. Vậy mà khi mình dâng cái này, mình cúng cái này, cái nọ kia, đừng kể công kể lênh. Chẳng có gì là của mình mà kể công kể lênh, mà ghi vào đây ghi làm gì? Bỏ đi dùng cái đi. Treo đây làm gì? Gỡ xuống dùng cái đi. Gớm bà ơi, hôi bà, có gì của bà đâu mà bà cứ vinh vinh váo váo như thế kia. Bà làm ơn bà người rời cái chỗ dành riêng cho bà cái được không? Lắc đầu. Tại sao bà nghĩ rằng bà có quyền ngồi ghế đó? Bà đóng góp, đóng góp ra của ai? Của Chúa, phải trả lại cho Chúa. Người này nó nhận ít thì nó trả lại ít, bộ nhận ít trả lại ít thì nó ngồi ghế bé, còn bà nhận nhiều và trả lại nhiều ghế to. Trả lại nhiều ít cũng là trả lại chứ, cái phải của mình đâu. Thưa anh chị em, rồi Basilio lại ưa thích ẩn dật. Ngài đã tới gặp thánh Basilio đang theo đuổi nếp sống tu trì. và đã rời xa thế gian một thời gian là chỉ lo đến việc hoàn thiện chính mình. Nhưng thời gian ẩn dật này mới chỉ đủ cho Ngài nếm thử được sự ngọt ngào. Rồi người cha già 90 tuổi gọi Ngài về để giúp việc, và Ngài nhận thấy rằng giáo hội sẽ được lợi ích nhiều bởi những người thân yêu của mình. Cho nên Ngài đã được truyền chức linh mục. Rồi lúc đó Ngài 35 tuổi. Rồi sau đó làm tổng giám mục Caesarea. Khi mà Thánh Basilo làm tổng giám mục Caesarea thì quyết định nâng Thánh Gregorio lên làm giám mục cai quản giáo phận Samira. Nhưng vì những chống đối dữ dội cho nên Ngài đã không hề tới nhập địa phận của mình được, và dường như Ngài chịu chức giám mục để chỉ giúp đỡ người cha mà tuổi tác đã không cho phép chu toàn bổn phận được. Sau khi người cha qua đời năm 374, thánh nhân trở lại Nazi chăm sóc cho giáo phận, nhưng không hề muốn làm giám mục của giáo phận này vì Ngài không có ham hố quyền hành chức tước địa vị. Đến năm 380, tức là khoảng 5 năm sau, thì các tín hữu ở Constantinople đã khẩn nài thánh nhân tới củng cố giáo phận đã bị bè rối Ario tàn phá. Không muốn, nhưng mà với nhiệt tâm tông đồ vì lợi ích của giáo hội, cho nên Ngài phải nhận lời. Trước tiên thánh nhân đã không được tiếp đón nồng hậu lắm. Trong một thành phố xa hoa giàu có, vì là thủ đô mới của đế quốc này, người ta ngóng đợi một nhân vật có khuôn mặt sáng sủa dưới một đám rước linh đình, oai vệ, oai phong, oai nghi. Nhưng mà người ta đã vô cùng kinh ngạc và thất vọng khi thấy Ngài chỉ là một ông lão già yếu, ăn mặc giản dị với lời nói vắn gọn, đơn sơ hồn. Còn người ta thích cái bên ngoài. Ta mong ước một giám mục đến cai quản giáo trị phận của họ, mũ gậy, oai phong, lẫm liệt, oai nghi. Nhưng mà thấy một ông già ăn mặc sành soàng, đơn sơ, lời nói vắn gọn, ta thất vọng. Những người theo lạc giáo Ario chế giễu phỉ báng Ngài. Cái ông già gần chết, ông già đó mà giám mục cái gì. Thưa anh chị em, dẫu vậy, bằng những lời giáo huấn vững chắc và hùng hồn, Ngài đã thành công trong việc đưa dân thành từ chỗ sai lầm của lạc giáo mà trở về với đức tin công giáo. Đấy, giám mục phải làm như thế đấy. Sau 40 năm bị tàn phá, giáo phận không có nhà thờ, Ngài phải rao giảng trên đường phố hay tại những ngôi nhà mà Ngài đặt tên là Anastasia. Giám mục mà không có tòa, không có Ngài, hương thơm nhân đức và sự hiểu biết uyên thâm của Ngài đã lôi kéo cảm tình của người nghe đến càng ngày càng đông. Người ta đến nghe không phải là vì ông oai phong lẫm liệt, oai vệ, nhưng mà vì hương thơm nhân đức và sự hiểu biết và đời sống của Ngài. Từ trong sa mạc, Thánh Herodio cũng tìm đến nghe người giảng thuyết. Tuy nhiên, bề ngoài khiêm tốn bình dị và hoàn cảnh khó khăn ấy cũng là một khó khăn khiến cho địch thủ đã nhiều lần toan tính ám hại Ngài. Ghen tức. Năm 381, công đồng chung họp tại Constantinople, Thánh Gregorio được bầu lên làm giám mục chính tòa của giáo phận này và giữ ghế chủ tịch công đồng. Nhưng ít lâu sau, thưa chị em, cuộc đời của những cái vị thánh không có êm ả chút nào, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan, cho nên họ không có ham hố. Mà dẫu không ham hố mà dính vào cũng bị, tại vì người ta tưởng mình ham. Mình không ham, mình phải làm, người ta tưởng mình ham, cho nên người ta giành, người ta làm. Và người ta ghét, người ta ghen, người ta loại trừ. Ít lâu sau, một số giám mục đã chất vấn tính cách hợp pháp của chức vụ Ngài. Lợi dụng những chống đối này, Thánh Gregorio đã xin từ chức. Trong khi mình mà có địa vị chức tước, người ta chống đối mình phải tìm mọi cách mình giữ lại cái ghế đầy. Vậy chống đối à? Mừng quá, Ngài đang mừng mà, đang muốn rút lui mà, từ chức luôn. Sau khi đã làm vui lòng các nghị phụ công đồng bằng quyết định từ chức của mình không giành ghế, thánh nhân đã đệ đơn lên hoàng đế Theodos. Hoàng đế buộc lòng chấp thuận cho Ngài từ nhiệm chỉ vì lý do sức khỏe mà thôi. Trước khi giết mình khỏi giáo phận mà Ngài đã dày công tạo lập với tất cả lòng yêu mến của mình, Ngài đã nói với mọi tín hữu và với các nghị phụ một diễn từ đặc sắc mà người ta gọi diễn từ ấy là lời giã biệt. Lui về Nazi, Thánh Gregorio dành thời gian viết sách. Năm 390, Ngài qua đời để lại cho giáo hội một kho tàng gồm những bài suy luận thần học, những bức thư, những tập thi ca. Người ta còn giữ lại bản di chúc và bản văn trên mộ bia của Ngài sáng tác, do chính Ngài sáng tác ghi lại trên mộ bia của Ngài. Bản mộ thi này là một tóm lược khúc chiết trọn đời Ngài với những dòng kết thúc như sau: Tôi là mục tử không có đàn chiên, và tôi đã đau khổ không ít bởi chính các mục tử. Tôi để Chúa Giêsu Kitô lo lắng cho tương lai đời tôi như chính Người đã lo cho tôi trong quá khứ. Tuyệt vời. Một người giám mục bị đau khổ vì chính các mục tử, một người giám mục mà không có được những con chiên, một người giám mục mà nói rằng tôi để Chúa lo cho tương lai của tôi như Chúa đã lo cho tôi trong quá khứ. Thưa anh chị em, Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đấy là Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng, lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an cho anh em nhưng không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng bình an là chức tước, địa vị, quyền lợi, danh vọng, tiền bạc. Còn bình an của Chúa là sự bình an sâu thẳm của tình yêu, của lòng thương xót. Lòng anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi, như lời vị thánh đã nói, Chúa đã lo cho tương lai của tôi, Chúa sẽ lo cho tương lai của tôi như Chúa đã lo cho quá khứ của tôi. Amen.